莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018, từ phòng game của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podtalk để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây. Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh và xin chúc chú có thật nhiều sức khỏe và niềm vui, và đặc biệt là trong ngày cuối tuần này sẽ có nhiều niềm vui và ấm cúng bên người thân và gia đình của mình ạ. Thưa chú.
cảm ơn anh Quốc Duy nhiều. Thưa anh, tôi cũng cảm ơn anh Huy Trần, cảm ơn quý vị ở bên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang cho tôi cái vui được mang tiếng nói của chương trình từ cánh đồng mây phát thanh trực tiếp từ đài Sài Gòn Dallas đi toàn cầu. Thưa anh, cuộc sống của chúng ta năm 2018 đã đóng lại một nửa cánh cửa và vì lúc đó chúng ta có thể tiến về phía trước. Thưa anh, chúng ta đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây của cuối tuần đầu tiên của nửa năm sau năm 2018. Như tôi nói, anh và tôi hay anh Huy Trần, không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua những nỗi đau. Thưa anh, chúng ta không được quyền làm mẹ nên không có những cái nỗi đau mang nặng để đau, nhưng chúng ta làm người cha, thưa anh, có những nỗi đau khác biệt, những nỗi đau với thương mến cho gia đình và những nỗi đau thương mến cho tổ quốc và quê hương. Anh biết gặp khó khăn không có nghĩa là chúng ta phải đầu hàng hay chúng ta đang thất bại. Hãy nhớ rằng nỗi đau có hai loại. Loại làm ta tổn thương và loại làm ta thay đổi. Thay vì kháng cự hai loại nỗi đau này, hãy chấp nhận vì chúng đều khiến ta trưởng thành hơn. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay là người đã chấp nhận cả hai loại nỗi đau này, mà người tôi có thể nói là tôi rất yêu, rất thương, rất mến. Thời gian rất lâu hôm nay mới được gặp lại, dầu đang trong một hoàn cảnh khó khăn nhất, người khó khăn nhất trên hành tinh trái đất này. Xin gửi lời chào thân mến đến nhà hoạt động, người tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Thưa, nếu cô Minh Hạnh nghe được tôi.
Dạ, Minh Hạnh xin kính chào chú Đình Minh và quý vị đang lắng nghe cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ.
Tôi không biết cô biết hay không, nhưng mà từ sáng hôm nay lúc 9 giờ sáng của tôi cho đến bây giờ tôi có nhiều nỗi băn khoăn bức xúc lắm, là vì tôi không biết là tôi có thể thực hiện chương trình này với cô được hay không. Và nếu không được thì tôi cũng sẽ có một người khác để thực hiện, nhưng mà chắc chắn là không vui bằng được nói chuyện với cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Hiện tại cô đang ở đâu thưa cô?
Alo.
Tôi nghe cô, tôi nghe
dạ,
rõ lắm.
Vâng,
dạ.
Ạ.
Và cô ngập hiện bây giờ hiện tại cô đang ở đâu?
Dạ hiện tại Minh Hạnh đang ở một nơi rất là an toàn mà chưa thể nói được. Bây giờ cho quý vị biết là Minh Hạnh ở đâu. Hiện nay thì Minh Hạnh đã được một số các anh chị em đã đến giải cứu Minh Hạnh trong đêm thoát khỏi ổ quỷ dữ để Minh Hạnh còn có khả năng tiếp tục tranh đấu trong cái thời gian sắp tới.
Tôi cảm ơn tất cả những anh em và đặc biệt là anh Nguyễn Thanh Hải, nhà dân chủ ở Vũng Tàu, người đã cầm đầu nhóm mà dẫn cô đi ra khỏi ổ quỷ dữ. Tôi cảm ơn tất cả những người đã làm những giây phút chót để cô có thể có lên chương trình Cô Nói Đi Toàn Cầu. Tiếng nói của cô, một người trẻ rất là đặc biệt, đang lo lắng rất là nhiều chuyện. Nỗi đau, như tôi mới nói, có thể làm cho chúng ta tổn thương, có thể làm cho chúng ta điều này điều khác. Nhưng chúng ta chấp nhận và chúng ta khiến chúng ta trưởng thành. Từ lần trước tôi nói chuyện với cô từ năm 2014, tức là đã có 4 năm rồi đấy. Và tôi cũng được biết ba của cô là một người chiến binh đặc biệt của binh chủng biệt động quân. Từ 4 năm về trước cho đến ngày hôm nay, có điều gì thay đổi về... Tôi hỏi thì tôi hỏi thôi nhé. Nhưng mà tôi vẫn hỏi, có điều gì thay đổi về tinh thần và thể xác của Đỗ Thị Minh Hạnh không?
Kính thưa thì tất nhiên là về thời gian thì con người vẫn có sự thay đổi ạ. Chẳng hạn như bây giờ là Minh Hạnh sẽ già hơn, không còn trẻ trung như hồi đó nữa. và tinh thần thì nói chung là theo một cái thời gian nào đó thì nó sẽ có một cái tranh đấu riêng. Nhưng mà lý tưởng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ thay đổi.
Người ta có thể cầm tù, người ta có thể trói buộc cô, người ta có thể nhốt cô vào một chỗ nào được. Nhưng chắc chắn không bao giờ người ta thay đổi được cái ý chí của cô. Tối hôm qua tôi có nói chuyện với... Thưa cô.
Minh Hạnh nghĩ là không riêng về Minh Hạnh đâu. Bây giờ tất cả những cái nhà hoạt động tranh đấu ở Việt Nam thì người ta có thể cầm tù, người có thể đàn áp, người ta có thể là dùng đủ mọi thủ đoạn. Nhưng mà chắc chắn là không bao giờ giam cầm được tinh thần của những người tranh đấu cả.
Tôi đồng ý với cô điều đó. Cả hai tay. Chúng ta căm ghét những điều bạo lực, chúng ta căm ghét những chủ nghĩa vô thần vô lý khi nó nhân danh lòng ái quốc. Đêm hôm qua bên giờ xứ Texas của tôi, sau khi tôi nói chuyện được với cô, tôi có nói chuyện với một người bạn vong niên của tôi lớn rồi, cô đã gặp lâu rồi, và tôi đã dùng chữ của ông ấy. Ngày hôm nay khi tôi mở đầu chương trình này, tôi muốn nói nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Ông ấy đã nói là ông ấy yêu cô lắm, ông ấy thương cô lắm. Năm cô 19 tuổi, cô đã đi đường xa cả hàng ngàn cây số đến để thăm hỏi một người hoạt động dân chủ. Và tôi cũng dùng chữ của ông ấy và tôi nói với cô, nó đúng, tôi xin phép cô. Cô cũng bằng tuổi, nhỏ tuổi hơn người con út của tôi. Tôi cũng thương cô lắm, tôi yêu cô lắm và tôi mến cô lắm. Nói qua về những sinh hoạt 4 năm về trước, lúc cô bắt đầu từ ở dưới Trà Vinh hay ở đâu đó. Có phải lúc đó là lần đầu tiên đã làm cho cô đi vào một con đường khác của một người trẻ như Đỗ Thị Minh Hạnh không, thưa cô?
Thực sự ra là người ta cũng khó nói được tương lai, cũng giống như là tôi cách đây 15 năm, tôi cũng không ngờ rằng là mình bước trên cái con đường tranh đấu như vậy. Khi mà tôi bước ra xã hội, tôi vẫn còn bị nhiễm những cái bài học từ trong ghế nhà trường, người ta gọi là nhồi sọ đấy ạ. Tôi đã yêu Đảng Cộng sản, tôi đã hết lòng về Đảng Cộng sản, và ai mà nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam là tôi cảm thấy đau đớn trong lòng. Và tôi cảm thấy chịu đựng không nổi, mà chính vì tôi chịu đựng không nổi, tôi phải cần phải đi tìm hiểu để chứng minh cho mọi người khác là mọi người đã sai rồi, Đảng Cộng sản là tốt nhất. Nhưng đến khi tôi chứng minh được, tôi mới là người sai. Tôi mới là người đã không thể nào mà nhìn thấy được nếu như không có sự chỉ đạo của những người đi trước. Không có mạng internet và không có những cái thông tin đa chiều, tôi sẽ vẫn mãi 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 bị chôn vùi trong một cái tình yêu mụ mị, bị lừa dối như những người học sinh, những người giới trẻ vẫn còn đang bị lừa dối hiện nay. Và phải nói là đó cũng là một cái cơ duyên, nó cũng là một cái cánh cửa để cho tôi bước vào thực hiện những cái ước mơ, những cái lý tưởng, những cái hoài bão của một người con dân nước Việt.
Tôi Tôi biết cô sinh ra một trong đại gia đình, một bên là nửa là đỏ, một bên nửa là vàng. Thực sự ra người Việt Nam như chúng tôi, như cô sinh một nửa đỏ, sinh một nửa vàng, nó thường xuyên lắm, nó bình thường lắm, nó không có gì đặc biệt đâu. Những cái đặc biệt là chúng ta biết cái nửa đỏ, cái nửa vàng đó, nó có quan trọng đối với cuộc đời của một quốc gia hay không? Nó có quan trọng với cuộc đời của một người hay không? Cô nhắc đến những ngày cô lớn lên, tôi xin phép và tôi thường hay nói là cô có một thời cô đã là cháu ngoan Bác Hồ, người ta lừa cô chứ, và người ta đang tự lừa người ta chứ. Và khi người ta tự lừa nhau là người ta sẽ đi đến một sự hủy diệt. Sự áp bức chỉ tồn tại được lời. Cô nói đi cô, tôi xin lỗi cô.
Dạ, mà như mọi người cũng đã thấy được rằng là một tình yêu mà bị lừa dối thì sẽ đau như thế nào. Một cái tình cảm đã dành trọn vẹn mà khi mà phát hiện ra mình đã bị lừa dối sẽ vô cùng đau đớn. Và tôi nghĩ rằng không phải riêng tôi đâu. Những giới trẻ mà hiện nay phát hiện ra những cái điều này họ cũng sẽ đau như tôi. Và họ sẽ bước trên cái con đường mà tôi đã từng đi hay là những người đi trước cũng đã từng đi. Theo anh nói rất đúng, khi mà vấn đề là tôi sinh ra trong một gia đình vừa màu vàng mà vừa màu đỏ. Nhưng cái điều đó nó không phải là vấn đề quan trọng. Cái quan trọng là hiện tại là như thế nào. Tôi sống trong một xã hội hiện tại và tôi đấu tranh cho một xã hội hiện tại. Tất nhiên, quá khứ là cái vấn đề lịch sử cần phải ghi nhận, cần đào sâu và cần phải tìm hiểu. Nhưng cái hiện tại bây giờ, một xã hội băng hoại về giá trị đạo đức, một xã hội coi như là xuống cấp một cách trầm trọng, nhiều dân oan, người nghèo, trường học thì giáo dục không thể nào có thể tưởng tượng được, có thể biến những cái con người trở nên tồi bại hơn, bạo lực học đường vân vân, rất là nhiều thứ đấy mà chúng ta có thể nói đến. Và cái hiện tại chúng ta cần phải thay đổi nó, phải nhìn nhận một xã hội thực tại như thế này.
Thưa cô Minh Hạnh, nói theo sách nhà Phật, tôi với cô là người có duyên khởi với nhau đấy. Cách đây 4 năm tôi chẳng biết Minh Hạnh là ai cả, rồi tôi mời cô lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây qua đài Sài Gòn Dallas này. Lần cô bị bắt ở Trà Vinh cách đây khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay tôi dậy sớm lắm. Tôi cũng không nghĩ là tôi có cái duyên để nói chuyện với cô được ngày hôm nay, là vì cô mới trên tất cả các diễn đàn, tất cả các phương tiện truyền thông mà tôi làm việc với được, tôi cũng được biết cô mới được đi ra khỏi chỗ một cái chỗ tổ quỷ, một cái ngục tù quỷ vậy. Cô nhắc đến những điều mà có thể chắc chắn là tôi đau lòng rồi. Tôi đau lòng là vì tôi là thế hệ cha bác đi trước cô, cũng như ba của cô vậy. Một người chiến binh oai hùng, một cái chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Binh Chủng Việt Nam Quân. Cô nhắc đến trường học. Nhắc đến trường học nó đau lòng cho cô hơn là vì có những thằng tựa hiệu trưởng khốn nạn. Nó bắt các em học sinh làm đi điếm cho những quan chức nhà nước mà. Cô nhắc đến trên hoàn, thưa cô, nếu có một người ta trèo đến cái núi Everest cao nhất ở trên thế giới này, đó là vì sự ước muốn của họ. Nhưng khi họ lên đến đỉnh núi, họ đều cắm cái cờ của quốc gia họ. Họ đều cắm cái cờ của quốc gia họ. Nếu Đảng Cộng sản nó có giải phóng được quê hương qua thời Pháp thuộc, nó có đánh Mỹ cứu nước được, thì nó cũng phải cắm cái cờ của người Việt Nam chứ, nó cũng phải biết nhân dân Việt Nam. Thế cô nhắc đến dân oan này thế nào, thưa cô Minh Hạnh? Chứ đừng nhắc đến những người công nhân dân oan nữa. Thế nào là dân oan, thế nào là công nhân dân oan, thưa cô Minh Hạnh? Ở một nước cộng sản mà, một nước mà nói là có tự do, có dân chủ, có độc lập, có nhân quyền mà. Cô nghe được tôi không?
Thật sự mà nói thì những cái câu hỏi đó là những cái câu hỏi có thể là xoáy vào tim những người khác. Dân oan là gì? Công nhân dân oan là gì? Và tất cả chúng ta đều phải tự trả lời. Tất cả chúng ta đều phải hiểu, tất cả chúng ta đều phải suy nghĩ và đau đớn ở trong lòng. Từ những cái đó mà biến thành những hành động, biến thành sức mạnh để chúng ta đi. Chỉ có điều là chúng ta tự hỏi tại sao ít quá, tại sao thông tin có thể tiếp cận ít quá, tại sao người dân đến bây giờ vẫn chưa có thể mạnh dạn mà đứng lên. Câu hỏi đó không phải riêng gì anh, riêng gì tôi, mà những nhà hoạt động họ cũng rất là mệt mỏi trong những ngày tháng tranh đấu. Và mặc dù họ mệt mỏi nhưng mà họ luôn cố gắng, bởi vì cái tình yêu của họ luôn luôn lớn trong họ, mà đến bây giờ họ chưa bao giờ họ bỏ cuộc cả.
Sự áp bức nó tồn tại được là nhờ sự im lặng. Cô trả lời tại sao. Cô cũng biết tại nơi cô ở bây giờ, Đảng và Nhà nước nó có tới cả hàng 700-800-1000 cơ quan truyền thông để nó đặt áp tư tưởng cộng sản của nó lên đầu người dân mà. Cô biết ở nơi cô ở bây giờ chắc chắn tôi sẽ đề cập đến vấn đề cách đây 1-2-3 tuần này, khi mà cô đang phải chạy trốn lũ người như chạy trốn thú rừng vậy, thì nó đã ra cái luật gọi là đạo luật gọi là an ninh mạng, nó ra cái đạo luật gọi là 99 năm. Đêm hôm qua, cho tôi hỏi ngược lại chút xíu. Đêm hôm qua, tôi biết là cô cũng canh cánh trong lòng đau đớn để làm sao để ngày hôm nay nó có thể lên chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay được. Và cho đến mấy giờ chiều cho tới bây giờ, cô cảm thấy người nó nhẹ nhõm hơn không? Thoải mái hơn không? Chúng ta đang được nói chuyện với nhau, thưa cô Minh Hạnh.
Thật sự ra mình rất là vui khi mà được nói chuyện với mọi người, được trao đổi, được nói lên tâm tư những nguyện vọng của mình. Mặc dù thật sự ra Minh Hạnh lúc này đang cũng rất là mệt, bởi vì trong suốt hơn 10 ngày qua không có đêm nào mà ngủ ngon giấc khi mà bị khủng bố như thế. Mặc dù trong hơn 10 ngày qua thì khủng bố 4 lần, nhưng mà đêm nào cũng phải canh chừng, bởi vì có một người cha già 76 tuổi mà Minh Hạnh theo bên cạnh chăm sóc, mà Minh Hạnh vẫn làm khổ ba như vậy. Và cả cái đêm mà Minh Hạnh được giải cứu đó, thì đêm đó Minh Hạnh cũng không ngủ để mà đi thuốc chuyến xe rồi cùng nói chuyện với mọi người. Và ngay cả ba Minh Hạnh cũng nhảy thuốc trắng đêm, đứng ở ngoài trời lạnh lẽo để mà nhìn coi có ai theo con mình hay không. Đó là những cái cảnh tượng mà Minh Hạnh nghĩ là trên cái con đường tranh đấu không bao giờ Minh Hạnh quên được. Và trong những cái thời gian mà suốt cái khoảng thời gian mà Minh Hạnh bị khủng bố cho tới khi mà Minh Hạnh được giải cứu, thì Minh Hạnh luôn luôn được có những cái cơ hội trả lời phỏng vấn, được nói chuyện với các cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Thì đó là một cái điều rất là vinh dự đối với Minh Hạnh, khi mà tiếng nói của Minh Hạnh được lắng nghe, cũng như là Minh Hạnh cảm nhận được cái sự quan tâm của mọi người trong những cái khoảng thời gian này, nhất là trong khoảng thời gian này đã luôn đồng hành cùng với Minh Hạnh và gia đình Minh Hạnh. Điều đó cũng chứng tỏ rằng là những nhà hoạt động trong nước, những người đấu tranh trong nước, họ không bao giờ cô đơn, bởi vì họ luôn luôn có nhận được cái tình yêu từ phía cộng đồng.
Cô cho tôi gửi lời thăm đến ba của cô, ông Đỗ Thi, người chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng hòa binh chủng Biệt động quân. Có cho tôi một lần nữa cho tôi gửi lời thăm đến tất cả những anh chị em đã giúp cô về được tới Sài Gòn. Tôi nhận được qua Sky của tôi đêm hôm qua, và tôi có cái số điện thoại đặc biệt của cô ngày hôm nay lúc 11 giờ đêm, số điện thoại này để nói chuyện đặc biệt. Về tới nơi có thể phần nào an toàn. Tôi trong phần mở đầu chương trình tôi nói là cô không kháng cự hai nỗi đau này mà chấp nhận chúng, vì đều chúng khiến cho cô, khiến cho tôi những đau khổ tôi có để chúng ta trưởng thành. Cái ngày mai nào đó, just one day away, tức là chỉ một ngày nào đó sẽ đến thôi. Cái ngày mai đó, có chương trình gì đặc biệt không? Có chương trình gì đặc, có điều gì suy nghĩ đặc biệt không, thưa cô Minh Hạnh?
Tức là ý của anh nói là chương trình cho cái vấn đề hoạt động, hay là chương trình cho vấn đề sắp xếp những cái cuộc sống sau này của Minh Hạnh à?
Tôi nghĩ là cuộc sống sau này nó dính liền với những hoạt động của cô. Nó không tách rời được đâu. Tương lai, ngày mai.
Vâng. Chắc chắn là Minh Hạnh sẽ tìm một cái nơi ở tạm thời để mà có thể ở được trong cái thời gian sau này, để có những cái điều kiện hoạt động tranh đấu cho quyền người lao động tại Việt Nam. Và chắc chắn rằng là Minh Hạnh sẽ không có thay đổi cái hướng đi của mình, vẫn sẽ đồng hành với người lao động. Minh Hạnh nghĩ rằng là đây là một cái cơ duyên của Minh Hạnh trong cái con đường mà Minh Hạnh đã chọn, và Minh Hạnh sẽ không bao giờ từ bỏ. Có thể sẽ gặp rất là nhiều khó khăn từ chỗ ở, từ những cái vấn đề cuộc sống, bị bao vây nhiều mặt, về tình cảm gia đình vân vân, tất cả nó đều bị ảnh hưởng cả. Nhưng mà không sao, con đường tranh đấu mình đã xác định từ trước là nó sẽ gặp những gian nan như vậy, và khi đã xác định rồi á thì không có gì không thể vượt qua được. Cho nên Minh Hạnh tin tưởng rằng á là một ngày nào đó thì cái vấn đề nhận thức của người lao động ở trong nước nó càng phát triển hơn, và cho dù họ không biết đến Minh Hạnh là ai, hoặc là sẽ không lo lắng cho Minh Hạnh trong những cái việc mà bị đối xử đàn áp từ phía chính quyền, nhưng nếu cuộc sống của họ đều tốt hơn, mức lương của họ cao hơn và quyền lợi của họ được công bằng hơn, thì Minh Hạnh vô cùng hạnh phúc và cảm thấy đó là một cái thành quả mà những người đấu tranh đã gặt hái được. Thì cái sự hy sinh, thì cái sự gian nao vất vả nó chẳng là một cái gì cả.
Yêu nước không có nghĩa là mù quáng ủng hộ những chính sách không chính đáng của những kẻ cầm quyền, mà phải đánh thẳng vào những tội lỗi và điều thói xấu của nó. Tôi không đi ngược lại với cái thời gian cô lớn lên đâu. Nhưng cô đọc, cô cũng biết nơi cô ở. Tôi đọc chủ nghĩa cộng sản, tôi cũng biết, tôi ở, tôi không biết nhiều lắm, mà tôi đọc cho nó vui mắt con mắt tôi vậy thôi, tôi biết chứ nó làm chó gì. Đảng Cộng sản là đảng của người lao động mà. Tại sao người lao động bây giờ lại phải đi tìm sự sung sướng, sự hạnh phúc trong Đảng Cộng sản của lao động? Tại sao có điều ngược điều như vậy, thưa cô Minh Hạnh?
Thật sự ra mà nói, lúc nào họ cũng nói là người lao động á, họ là đứng về giai cấp công nông, nhưng mà thật sự ra họ đã đi ngược lại, tức là cái chính quyền này nó đi ngược lại với những gì mà họ nói. Giai cấp công nhân thì mức lương thì rất là thấp nếu đối với so với cái sức lao động họ bỏ ra. Bởi vì Việt Nam á, muốn kêu gọi đầu tư là bán cái sức lao động của người lao động rất là rẻ. Và nhiều cái người lao động Việt Nam phải vay nợ nần chồng chất để mà làm những cái hồ sơ đi nước ngoài lao động. Người ta lao động và cố gắng kiếm tiền để gửi về trả nợ cái khoản mà mình vay. Đây là một cái thực trạng rất là đau đớn cho lao động Việt Nam. Theo tôi được biết thì trước năm 1975 thì công nhân sống thoải mái hơn, và những người công đoàn hoạt động độc lập đều được tôn trọng. Nhưng ở xã hội này thì công đoàn độc lập lại không có, và họ thu về một mối là sự quản lý của đảng và nhà nước. Công đoàn là cánh tay nối dài của đảng và nhà nước, chính vì vậy mà họ không bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Mà cái vấn đề đấu tranh cho người lao động cũng không phải là một cái vấn đề đơn giản.
Tôi đang phát thanh chương trình đặc biệt này. Quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt của chương trình từ cánh đồng mây, phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các diễn đàn bạn, với nhà hoạt động người tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Tôi đang nói chuyện với cô, tôi nhận được một cái text, tôi không biết từ trên toàn cầu ở đâu gửi cho tôi, nói là chính vì cô nói nên sự thật này mà nhà cô bọn bị dư luận viên được bọn cộng sản chỉ đạo chỉ huy khủng bố, ném đá ném gạch ném bom gì đó. Tôi không hỏi ngược lại đâu, cái lời nhận xét này của ông này là đúng cũng như cái nhận xét của tôi vậy nha. Tôi không hỏi ngược lại đâu. Cô biết chắc là những cái điều tôi chắc chắn là cô biết rồi. Những cái điều cô làm này nó đưa đến cái hậu quả ngày hôm nay, cái chuyện nó không quan trọng nữa, cô đã nói cô tiếp tục làm. Nhưng mà thôi, để tôi nhắc là tôi cảm ơn những người nào, quý vị quan khách nào trên toàn cầu hoặc đang theo dõi chương trình từ đài phát thanh hoặc qua trên diễn đàn đã gửi vào tâm tình lời của quý vị đối với cô Minh Hạnh. Thưa cô, cô nhắc đến những cái chuyện người dân tại sao 90 năm mà vẫn có vẻ như bình chân như vại. Bình chân như vại, người dân Việt Nam không bình chân như vại đâu cô. Cô có thể cô ở đâu đó trước khi về đến Sài Gòn, cô cũng nghe được những buổi biểu tình lớn từ đầu tháng, giữa tháng 6 cho tới tháng 7 bây giờ. Cái nhận xét của cô như thế nào về những cái sinh hoạt biểu tình rầm rộ tại Sài Gòn thay vì tại Hà Nội cách đây một số ngày, thưa cô Minh Hạnh.
Kính thưa anh, thì trong những ngày tháng mà Sài Gòn và các nơi xuống đường biểu tình, thì tôi thì bị giam giữ ở tại Di Linh, Lâm Đồng, và cũng là những cái bước khởi đầu cho cái sự khủng bố gia đình tôi. Thì tất nhiên là trong những cái cuộc xuống đường biểu tình để phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng, tôi đã vô cùng ủng hộ, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Cái vấn đề ở đây đặt ra đó là luật an ninh mạng không phải là bảo vệ người dân mà là bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể là xâm phạm đời tư cá nhân của người khác một cách nghiêm trọng, ảnh hưởng tới nền kinh tế cũng như là tính riêng tư của con người. Về luật đặc khu thì chúng ta cũng biết rồi, cho thuê đất 99 năm cũng là một cái hành động được xem là hành động bán nước. Từng tấc đất, từng mảnh đất quê hương cần phải được bảo vệ. Và cái việc xuống đường không chỉ riêng những người tầng lớp trí thức, từng sinh viên, rồi tầng lớp dân oan, mà chúng ta còn thấy được là một những cuộc xuống biểu tình lớn từ phía những người công nhân. Cụ thể là những người công nhân ở công ty Togen ở Tân Tạo và công ty ở Tiền Giang, khu công nghiệp Tân Hương. Thì ta thấy được rằng là cái lòng yêu nước trong con người Việt Nam chúng ta luôn luôn tồn tại và đang được cởi mở ra, đang được ép ra. Trong khi đó thì cái tình yêu nước trong một xã hội độc tài thì họ làm cho tình yêu nước bị bóp nghẹt đi và không được bộc phát. Con người ta sống trở nên sợ hãi và nghi ngờ lẫn nhau để không đủ can đảm đứng ra biểu tình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tình yêu nước đó luôn luôn được tồn đọng trong người công nhân, người nông dân. Đây là tồn đọng trong mỗi chúng ta, trái tim mỗi chúng ta, để thúc đẩy chúng ta bước xuống hành động là xuống đường. Vì vậy mà chúng ta có thể nói được rằng là cái chính quyền này đã bán đi tích đất của quê hương, bán đi đất nước mình cho Trung Cộng, một quốc gia bành trướng và tham vọng. Nhưng những cái chính quyền Việt Nam chỉ là những con người thiểu số và đa số vẫn là người dân Việt Nam không chấp nhận cái chuyện đó xảy ra. Và nếu chúng ta im lại, nghĩa là chúng ta đồng tình với việc bán nước. Như vậy khi chúng ta lên tiếng, nghĩa là chúng ta đang bảo vệ quê hương của chúng ta. Quê hương của chúng ta nếu như chúng ta không bảo vệ thì mất, không thể nào trách ai được. Chính vì vậy, tất cả chúng ta đều phải có những cái hành động cụ thể, biểu hiện một cách cụ thể, phản đối một cách cụ thể bằng hành động xuống đường, rồi tuyên truyền cho những người khác biết về những cái tầm quan trọng của việc bảo vệ Tổ quốc.
Theo dõi điều tâm tình của cô, tôi có nhận xét trong lòng tôi là một người Việt Nam giàu rằng xa xứ hơn một nửa vòng trái đất. Tôi cũng vẫn là người Việt Nam vậy. Tôi cũng vẫn nói tiếng Việt Nam giỏi vậy. Thật đau khổ cho một quốc gia mà nền văn học và tìm hiểu thế giới thông tin bên ngoài vì sự cản trở của Đảng Cộng sản và bây giờ có luật an ninh mạng. Như cô vừa mới nói, điều này không chỉ xâm phạm quyền tự do báo chí mà còn đóng kín trái tim của một dân tộc, cắt xén dần đi, dần mòn trí nhớ đi của một dân tộc. Và tôi không biết nó sẽ còn thờ ai nữa, sau này nó sẽ thờ ai. Những cái điều ảnh hưởng của miền Nam nó đã bất diệt trong con người rồi. Ngay cả những con người cộng sản khi từ miền Bắc sẽ dọc Trường Sơn đi vào tới Sài Gòn đã đứng ngẩn ngơ như Dung Thư Hương đang ngồi khóc. Khóc như cha chết vậy. Những cái điều này, điều tốt này nó sẽ ảnh hưởng mãi mãi trong lòng con người. Và những cái điều mà cô bị ảnh hưởng xấu về Đảng Cộng sản nó cũng sẽ ảnh hưởng mãi mãi. Vậy bây giờ nó đang ảnh hưởng cả 90 triệu người trong lòng 90 triệu người dân Việt Nam. Cô có nhắc đến an ninh mạng. Tôi thưa với cô là như cô nói Cộng sản, tôi nói Cộng sản nó chỉ có thể nó bắt cô được, nó trói cô được hay nó giam những người dân vào chỗ này chỗ kia được. Không bao giờ nó bịt mồm được chúng ta đâu. từ ngày có những bức tường lửa rất là đơn sơ cho tới bây giờ, chương trình Thực Cách Nước Mây chúng tôi vẫn đi vượt qua được những khó khăn để nói chuyện với những người yêu nước trong lòng, trong lòng, trong lòng và trong tâm của họ, trong hành động của họ tại Việt Nam à. Cô biết Cộng sản nó chỉ có quyền khi nó chưa cướp hết được của dân thôi. Khi nó ăn cướp hết tất cả của người dân không còn nằm trong quyền hành của nó nữa. Không còn nằm trong quyền hành của nó nữa. Và bây giờ nó đang cướp hết tất cả những người, người lao động nhỏ, nghèo, hèn nhất trong nước. Sự hợp tác và tình thương không bao giờ đạt được bằng bạo lực. Cô có đồng ý với tôi được suy nghĩ này hay không thưa cô?
Đúng ạ.
Có nhiều lúc cô muốn có tinh thần hợp tác, vậy như cô nói lúc đầu sinh cô còn bé, cô sinh ra cô yêu thương Đảng Cộng sản vậy. Cũng có nhiều nước chúng tôi cũng muốn được như nước Hoa Kỳ, hôm nào miền Nam miền Bắc đánh nhau và vui vẻ bắt tay nhau về xây dựng lại một xứ Hoa Kỳ 242 năm độc lập. 242 năm độc lập. Nhưng cô thấy những người chết còn bị giam tù mà. Những người chết còn bị giam tù mà. Cái điều suy nghĩ này có làm cô đau lòng hay không thưa cô? Tôi muốn nhắc đến những người chết tại tại nghĩa trang quân đội. Thực sự nếu nếu miền Nam thắng miền Bắc ra, tôi nghĩ những người miền Nam chúng tôi không hành hạ, không bỏ tù những người chết đâu cô. Điều suy nghĩ của cô và suy nghĩ của tôi nó có giống nhau không thưa cô Minh Hạnh?
Nói chung là tôi thì sinh sau năm 1975, tôi sinh năm 1985. Tôi cũng biết được rằng là trong những cái người mà tranh đấu, tức là người ta gọi là đi bộ đội đó, từ phía những người cộng sản mà họ đánh để lấn chiếm miền Nam Việt Nam, thì trong những con người đó tôi tin rằng họ cũng có những con người gọi là yêu nước thực sự. Và tình yêu nước của họ đã bị lợi dụng bởi một chủ thuyết ngoại lai, đó là chủ thuyết cộng sản. Và chính cái chủ thuyết đó đã lợi dụng tình yêu nước của họ để làm chuyện ác, để làm những cái chuyện mà đến giờ phút này đẩy người dân Việt Nam vào cái mức khốn cùng như thế này. Tôi tin là như vậy.
Cô được trao giải thưởng nhân quyền năm hình như năm 2011 thì phải, tôi không nhớ rõ lắm đâu. Bình luận về việc này, cái tổ chức trao giải nhân quyền cho cô, họ nói là tất cả những gì mà Nguyễn Hoàng, Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương làm chỉ là khẳng định quyền của công dân Việt Nam trong việc được tổ chức nhóm họp và bãi công một cách ôn hòa để đòi tăng lương và cải cách những điều kiện cho việc làm. Tôi muốn hỏi thăm, tôi không biết nhiều về Nguyễn Hoàng, Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương đâu. Cả hai người này bây giờ như thế nào thưa cô? Vẫn còn ở trong tù không? Một người 9 năm, một người 7 năm thì có phải không?
Dạ đúng rồi, một người là 9 năm, một người 7 năm và tôi 7 năm. Hiện nay thì Đoàn Huy Chương đang cũng bị truy đuổi rất gao từ phía công an Việt Nam. Còn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là vào ngày 24 tháng 2 năm 2019 là anh sẽ mãn án và anh trở về. Thì tôi cũng đang trông chờ để mà chào đón người cộng sự của mình trở về trong cái thời gian sắp tới. Nhưng đây thì trước khi mà tôi nói tiếp thì tôi cũng nhắc lại cái câu hồi nãy mà anh có nói, nhắc đến những người lính của Việt Nam Cộng Hòa cũng như là những người lính của Cộng sản chẳng hạn. Thì tôi cũng có tham gia một số cái chương trình của Tương Tối Binh và phải nói là rất là cảm động. Những cái người họ cũng chiến đấu, họ cũng phải hy sinh nhiều. Và khi mà họ tới cái thời điểm hiện nay thì họ đã bị những chế độ này coi như là dồn họ vào cái đường cùng, không có khả năng sinh sống và rơi vào nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Điều đó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy chạnh lòng lắm.
Cô có nhắc đến thương phế binh làm tôi tôi nhớ lại đến một người giỏi lắm, người cộng sản đấy, nhưng mà trước là cộng sản, sau này bỏ Đảng Cộng sản rồi. Tôi cũng coi như em, người em thân quý của tôi vậy. Tôi muốn nhắc đến ông trung tá bác sĩ tiến sĩ Đinh Đức Long. Cách đây 2 tuần hay hơn 2 tuần, ông ấy lên chương trình này, ông có tâm tình về tất cả những điều quý mến của ông với thương phế binh Việt Nam. Và chắc chắn là cô biết là ông ấy là một người rất là tốt với thương phế binh Việt Nam. Mỗi lần dòng chú cứu thế, các cha dòng chú cứu thế tổ chức đều có mặt trung tá Đinh Đức Long giúp cho những người thương phế binh cũng như những người quân lực Việt Nam còn sót lại tại Việt Nam thưa cô. Cách đây 2 tuần này ông lên và đã bị một cái con bé người Việt Nam tên nó là Lê Diệp Kiều Trang. Nó làm việc cho Cộng sản. Nó đại diện cho hãng Facebook của Việt Nam. Nó đã theo chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam phá Facebook của ông Trung tá Đinh Đức Long này. Cô nhận xét đúng là những người mà họ có lòng tốt đó, làm việc tốt đó, không cần phải nghĩ họ là người cộng sản hay không cộng sản. Thực ra chúng ta có lòng tốt với nhau là tốt rồi. Những điều quý mến của cô tâm tình. Nếu mà nói về những người thương phế binh và những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa còn sót lại, cho tôi hỏi thăm sức khỏe của ba cô. Hiện tại ba cô như thế nào? Có đang ở chung với cô được hay không, thưa cô Đỗ Minh Hạnh?
Dạ, ngày mai ba Minh Hạnh đang ở quê nhà. Rồi ba Minh Hạnh sức khỏe yếu do những cái ngày vừa qua bị khủng bố liên tục, ông chưa có ngủ ngày nào. Thì đêm qua thì ba thức nguyên đêm đứng ngoài trời lạnh gió để mà đưa con đi. Thì Minh Hạnh hiện nay lúc này đây Minh Hạnh rất là nhớ ba của Minh Hạnh. Đến chút nữa sẽ gọi về. Sức khỏe của ông cũng đã yếu dần bởi vì ông lớn tuổi rồi. Mà ở Việt Nam thì 76 tuổi thì Minh Hạnh nghĩ là già hơn so với những người mà 80-90 tuổi ở bên nước ngoài nữa. Vì những cái điều kiện sống giữa các quốc gia nó cũng khác nhau. Cho nên vấn đề sức khỏe giữa những người với cùng độ tuổi ở những quốc gia nó cũng khác nhau.
Cô sinh ngày 13 tháng 3 năm 1985 tại Di Linh, Lâm Đồng. Ba cô, ba cô sau một thời gian lớn lên đi vào con đường chiến tranh của đất nước như tôi, như những người đồng ngũ thân mến của tôi. Và bây giờ ông trở lại Lâm Đồng và bây giờ chính ông và con ông bị đuổi ra khỏi quê hương của ông. Cái điều này chắc chắn là làm cô buồn, cô đau khổ lắm phải không thưa cô?
Nói chung cô không phải là buồn hay đau khổ đâu. Bởi vì tôi cảm thấy là cái buồn, cái đau khổ đó nó không phải nằm ở cái vấn đề bản thân tôi mà nằm ở cái một cái thể chế quốc gia. Bởi vì lưu vong ngay trên tại quê hương của mình, không còn một cái gì để nói cả. Còn vấn đề tôi đã đi đấu tranh thì tôi chấp nhận cái việc nó sẽ xảy ra bởi những cái hành động bỉ ổi của chính quyền như thế này. Và phải nói rằng á, là đây là một cái minh chứng rất là rõ về cái sự đàn áp, về những cái hành động phải nói là không thể nào tưởng tượng và chấp nhận được từ nhà đồng minh Cộng sản Việt Nam. Còn cái vấn đề mà bị tổn thương về thể xác hay tổn thương về những cái khác thì không phải riêng tôi là người chịu đựng đâu. Không phải riêng mình tôi, rất là nhiều người. Vừa qua tôi, vừa mới sáng nay tôi vừa phải lên bệnh viện để thăm một nhà hoạt động khác ở Lâm Đồng, cách nhà tôi khoảng 20 cây số, đã bị đánh trọng thương và phải lên bệnh viện ở thành phố này để mà khám. Thì cái sự dã man đó, cái sự tàn độc đó nó được biến thành bạo lực và này càng nó càng lan rộng. Thì cái điều đó nó biến cái nỗi đau, thay vì đối với thân xác mình, đối với cơ thể mình, đối với hoàn cảnh mình, thì nó trở thành một nỗi đau của một dân tộc.
Theo dõi những sinh hoạt của cô từ năm tôi được biết cô tới bây giờ 4-5 năm, tôi cảm thấy cô đem lòng ra, đem lòng giữ nhà ra giữ nước, thời là chung, đem lòng trách người đã trách mình, thời là một bậc chính danh quân tử. Tôi nhắc lại câu của ông tiến sĩ Giang, ông ấy nói là thương hạnh lắm, cầu trời phù hộ cho cháu, cho đất nước này. Cô có biết người bạn nào tên là Tuệ Minh không? Có nhớ một người bạn nào tên là Tuệ Minh không?
À dạ, em có nhớ một người tên là Tuệ Minh.
Có điều gì suy nghĩ về Tuệ Minh không? Và sau này có gặp lại nữa hay không?
Minh Hạnh lâu lắm rồi không gặp lại Tuệ Minh.
Một người giỏi đấy. Một người giỏi ở miền Bắc đấy.
Một người mà Minh Hạnh cũng muốn được gặp lại.
Tôi nhắn qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, nếu anh Tuệ Minh hoặc là chắc chắn là ông tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, nếu còn liên lạc được với Tuệ Minh, xin nhắn Tuệ Minh liên lạc lại với Đỗ Thị Minh Hạnh, là hai người bạn trẻ gặp nhau đã lâu lắm rồi. Và chắc chắn nếu liên lạc trực tiếp với tôi sẽ cho số điện thoại cũng như mọi sự mà có thể liên lạc được với cô Minh Hạnh. Cô nhắc đến phần đầu và cái việc quan trọng nhất ý mà tôi... Cô nói đi.
Tôi nghĩ là tụi mình bây giờ quê ở ẩn.
Nhiều người lắm cô, nhiều người lắm, nhiều người phải ở ẩn lắm.
Dạ.
Nhưng ở ẩn không có nghĩa như tôi nói đầu, không nghĩa chúng ta không thành công, không có nghĩa là chúng ta đang thất bại. Bao giờ ở ẩn được có một ngày nó bộc phát ra thôi. Chút nữa tôi sẽ đọc một cái bài thơ của Tuệ Minh cho cô nghe. Nhắc đến về an ninh mạng và 99 năm, nhìn lại tương lai của cô cũng như của những người đấu tranh dân chủ sau này, nó cắt đi hết những đường dây. Và có một cái con bé khốn nạn, tôi nhắc tên nó. Cái điều này có làm cho cô cảm thấy một phần nào bối rối hay đang tìm ra một đường khác để sinh hoạt với tất cả những người bên ngoài không? Thưa cô Minh Hạnh.
Vấn đề về anh đang nói đó là vấn đề Facebook đó các bạn không ạ?
Vừa Facebook và nó nằm trong cái vấn đề an ninh mạng của đạo luật đặc khu gì đó, rồi đạo luật an ninh mạng. An ninh mạng nó sẽ bắt đầu nó thi hành vào đầu năm tới. Và từ đầu năm tới tôi nghĩ là Facebook hay là tất cả những sinh hoạt là liên hệ về, liên lạc về những điều mà trong nước với chúng tôi ngoài này, có thể nó sẽ gặp khó khăn hơn nhiều đấy. Khó khăn hơn ngày xưa chúng ta vượt bước từng lửa đấy. Cái điều này có làm cho cô và tất cả những anh chị em trong nước suy nghĩ từ bây giờ hay không, thưa cô Minh Hạnh?
Tất nhiên là có chứ anh, có chính vì vậy mà có những cuộc xuống đường phản đối về luật an ninh mạng. Tuy là luật an ninh mạng nó được thông qua và đến sang năm thì sẽ được thực thi, nhưng mà nói thì vì nói là họ đã thực thi từ lâu rồi, đặc biệt là đối với những nhà hoạt động, những cái nhà mạng cung cấp về ID hoặc là biết được những cái thông tin người dùng là họ đã thực hiện từ lâu, chứ không phải là ra luật họ mới làm. Chẳng qua ra luật đã là hợp thức hóa cái việc mà họ sẽ khống chế những cái vấn đề cá nhân thôi, là họ hợp thức hóa nó và họ được công khai làm cái việc này. Thời gian vừa qua thì Minh Hạnh cũng bị khóa Facebook mấy lần, và vừa rồi Minh Hạnh bị khủng bố, Minh Hạnh live stream thì Minh Hạnh cũng đã bị Facebook khóa, không thể chia sẻ tin, không thể viết tin, không thể nhắn tin, không thể like, share, bất cứ một cái gì hết đó là trên Facebook đó, là trong vòng 2 ngày, 3 ngày, rồi 2 ngày. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7, là vào ngày là ngày thứ 7 nữa, thì có một cái lời gọi mạng là cùng nhau đồng lòng off Facebook 24 giờ, bắt đầu từ 7 giờ ngày thứ 7, ngày 7 tháng 7. Thì Minh Hạnh hôm nay cũng không có online Facebook vào đúng 7 giờ sáng thứ 7 ngày 7 tháng 7 để mà cho nhà mạng Facebook thấy được rằng là phải tôn trọng người dùng, bởi vì chính người dùng là một trong những cái tác động tạo nên cái lợi ích kinh tế cho họ, chứ không phải là chính quyền. Do đó mà nhà mạng cần phải tôn trọng một cách tuyệt đối cái quyền của những cái người sử dụng. Thì phải nói là khi mà Facebook có những cái động thái như vậy thì mọi người đã chuyển sang Mai. Minh Hạnh cũng đang tìm hiểu Mai xem là mà sử dụng như thế nào, nhưng mà chưa có thành thạo lắm. Có lẽ là sẽ nhờ một số anh chị em hướng dẫn cho Minh Hạnh.
Tôi chắc chắn nếu cô cần thiết có những người rất là giỏi, chuyên viên của Đài Sài Gòn Dallas này về máy vi tính rất là giỏi. Nếu cô cần thiết, cô cứ liên lạc với tôi sẽ nhờ họ giúp cho cô. Thưa cô, nói chuyện với cô cũng như có những người... người bạn rất là trẻ, cô biết, rất thân mến, rất dễ thương, rất giỏi, rất đẹp, mà tôi đã có lần mời đến chương trình này, không biết là cô có còn liên lạc được những người nào hay không. Cô Trịnh Minh Tiến, cô Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Thanh Nghiên, Huỳnh Thục Vi, tất cả những người này là những người khách quý mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, những người rất là trẻ. Cô có liên lạc được một trong những người này không, thưa cô Minh Hạnh?
Vâng, có ạ. Những chị em chúng tôi là vẫn thường xuyên liên lạc online trên mạng, chúng tôi sử dụng những cái cộng đồng Facebook mà nhắn tin và chia sẻ những cái bài viết của nhau. Điều kiện gặp nhau thì cũng không phải là nhiều, bởi vì mỗi người có một cái cuộc sống riêng và cái việc làm riêng, nhưng mà cái công cuộc chung thì ai cũng đều hướng tới. Và khi mà cái công cuộc chung thì chúng tôi đều có những cái cơ hội có thể liên kết được với nhau.
Hoàn cảnh của cô cũng giống như Huỳnh Thục Vi vậy. Tôi rất là thương mến, rất là quý mến những tâm tình của những người sinh hoạt như cô. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình này, cô có điều gì muốn tâm tình đặc biệt với những người đã giúp cô vượt khỏi tổ quỷ, ngục quỷ? Cô có điều gì muốn nói với tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới đang theo dõi chương trình đặc biệt này của cô Đỗ Thị Minh Hạnh, thưa cô? Cô nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa cô.
Thực sự ra là Minh Hạnh rất là cảm động khi mà Minh Hạnh gặp trong cái cơn hoạn nạn như thế này đã có những cái anh chị em bên cạnh Minh Hạnh chia sẻ với Minh Hạnh và không ngại những cái khó khăn, vượt qua đèo, vượt qua đêm đông, đêm giá lạnh như vậy, mà có những cái cơn mưa, nó khó đường trơn trượt và khó đi, nhưng mà họ đã đến bên cạnh Minh Hạnh để mà giải cứu cho Minh Hạnh. Thì phải nói là có 3 chiếc xe và họ không ngại thời gian nè, tiền bạc nè, nguy hiểm nữa. Minh Hạnh không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến những anh chị em này, mà không biết là khi mà họ xảy ra chuyện, Minh Hạnh cũng hy vọng rằng Minh Hạnh sẽ có cơ hội để có thể hỗ trợ giúp đỡ họ như là họ đã từng giúp đỡ cho Minh Hạnh.
Thưa cô, tôi và cô hay 90 triệu người, 90 triệu người Việt Nam trên toàn cầu này luôn luôn trung thành với Tổ quốc. Chỉ trung thành với những người cầm quyền khi nó xứng đáng được cái điều này. Chúng ta căm ghét những điều bạo lực, chủ nghĩa, vô thần, phi lý khi nó nhân danh lòng ái quốc của chúng ta. Từ ngày vào đời, cô có thể đã phải hy sinh các mối quan hệ và tất cả những gì thân thuộc. Cô đã bị Cộng sản Việt Nam đánh đập tàn nhẫn, để lại những vết sẹo trên thân thể. Vết sẹo của cô là biểu tượng của sức mạnh. Một vết sẹo có nghĩa là một nỗi đau qua đi và vết thương đã lành. Nó có nghĩa là cô đã chinh phục được nỗi đau, đã học được một bài học lớn mạnh hơn, tiến về phía trước nhanh hơn. Hãy bắt đầu xem những vết sẹo của cô như là một dấu hiệu của sức mạnh, chứ không phải là một dấu vết của những nỗi đau cô phải trải qua. Cuộc đời của cô hay của tất cả người Việt Nam là một chuỗi ngày, là những cuộc đấu tranh. Điều tốt đẹp nhất là cô vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vì rồi đây nhân dân sẽ quất roi vào những kẻ níu bánh xe tiến bộ. Vì rồi đây lịch sử sẽ chôn vùi những kẻ độc tài ngu dốt. Chỉ còn ánh sáng chân lý cháy rực và những chiến sĩ của tự do đốt đuốc tim mình. Thơ của Tuệ Minh tôi đọc, tôi tặng cho cô đấy. Thơ của Tuệ Minh tôi đọc cho cô đấy. Thay mặt cho toàn thể anh và chị em nhau trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Chỉ cách đây mấy tiếng đồng hồ đã đang phải trốn tổ quỷ, ngục quỷ, và đã có thể lên chương trình từ cánh đồng mây tại Đài Sài Gòn Dallas này truyền thanh, truyền âm và tâm tình đi toàn cầu. Chúng tôi cầu mong hạnh phúc, chúng tôi cầu mong sức khỏe với cô, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Chương trình từ cánh đồng mây cũng như tất cả những người thuộc giúp cho chương trình từ cánh đồng mây sẽ không bao giờ quên những người hoạt động dân chủ cho Việt Nam như cô. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà hoạt động tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa hè năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn niềm nở. Số điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Quê hương qua cơn đoạ đầy khắp ngàn phương.